Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Việt Nam California Radio VNCR phát thanh trên làn sóng là 6.3 FM và trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet Keep Online. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Câu chuyện âm nhạc của đài VNCR. Thưa quý thính giả, trong chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay, VNCR xin được gửi đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Phú.
Sương lam tuôn rơi hát hiu bên hàng thông xoan reo vui vui, khiến xuôi bao nhiêu nhớ nhung tràn người đi phương xa đâu ngờ. Miền quê hương ai mong chờ, nào đớn xót thầm từ ngày biết đi. Gió thu về mang thương nhớ.
Theo đất người miền Bắc loạn lạc di cư vào Nam năm 1954 tìm tự do, Sĩ Phú trôi nổi với phận đất theo chân gia đình và tìm lại việc học hành, mưu cầu một tương lai mới như bao gia đình miền Nam lo lắng cho con cái mình trong giai đoạn đất nước đang đổi đời. Chàng thanh niên có vóc dáng thư sinh đã lấy được lòng những người bạn cùng lớp, không chỉ dáng vẻ hào hoa của mình mà còn do một khả năng trời phú. Anh có một giọng hát mà khi cất tiếng đã làm cho người nghe phải chú ý mình.
Ngày đó có em đi nhẹ vào người và đem theo chẳng xa đến với lời thơ mới. Ngày đó có anh mưa lại mong người và sẽ về kết tâm dán vào lòng tôi.
Sĩ Phú góp tiếng hát của mình trong các sinh hoạt văn nghệ nhà trường từ thời trung học, tiếp tục vào đến đại học. Hầu như trong mọi tiết mục văn nghệ, bạn bè và trường lớp không thể không nhắc đến Sĩ Phú. Anh say mê âm nhạc, nhưng không hề sao lãng việc trường lớp. Rời đại học, tạm quên chuyện xây đắp tương lai, Sĩ Phú đáp lại tên gọi của núi sông. Đất nước đã đến lúc cần những thanh niên xả thân khi cục diện chiến tranh của Việt Nam bắt đầu chờ mình. Năm 1962, anh nhập ngũ vào binh chủng không quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và được đưa sang Hoa Kỳ học lái chiến đấu cơ. Chiến trường Việt Nam ngày càng khốc liệt hơn, nhưng những mệt mỏi của những giờ bay dài không làm vơi đi niềm háo hức để được hát, giải trí cho đồng ngũ của mình.
Sinh hoạt của phi đoàn thì nó lại còn nhộn nhịp hơn, bởi vì ngoài cái chuyện hàng ngày mình đối diện với tử thần á, thành ra anh em gặp gỡ lại nhau mỗi cuối tuần chẳng hạn, hay là những cái lúc nào bất cứ khi mà chiến trường không sôi động lắm mà không phải chôn cất bạn bè đó, thì mình có thể vui với nhau. Nhưng mà đến lúc chiến trường sôi động, một ngày, một tuần để có thể chôn đến 5-6 người bạn, thành ra nó cũng là một cái thời gian để cho mình cảm nghiệm thấy cái thân phận của con người ở trong chiến tranh tao loạn. Thì quý nhất là cái gì, như là không quân vẫn thường nói, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Ví dụ một người mà rớt xuống thì bằng mọi giá đồng bạn, bằng mọi cách phải xuống để móc cái người đó lên, dù là chết thêm 5-7 người nữa, nhưng mà cái đó là cái bổn phận từ trong lòng mình nó phát ra đó. Thành cái thân mình không tiếc cũng chi là một giọng hát, một giây phút làm cho anh em vui. Vì thế cho nên cái sinh hoạt văn nghệ nó tự nó đến và tự nó làm trải ra mà mình không bao giờ mình biết rằng là nó sẽ đi về đâu. Chứ tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở thành ca sĩ hết á.
Không bao giờ nghĩ mình trở thành ca sĩ, nhưng tiếng hát của Sĩ Phú đã mau chóng trở thành một tên tuổi rất lớn, không chỉ riêng trong không quân, mà nhanh chóng lan sang các binh chủng khác, khi anh được dịp tham gia vào các chương trình văn nghệ phục vụ quân đội. Năm 1968, khi Đài Truyền hình Sài Gòn đang chuẩn bị thực hiện một chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập Không quân Việt Nam, Sĩ Phú được mời cùng các ca sĩ không quân khác lên màn ảnh để cùng trình diễn chương trình văn nghệ. Lúc này là lúc cấp bách khi giai đoạn chiến tranh sau Tết Mậu Thân vừa kết thúc. Binh chủng không quân đang rất cần người để đáp ứng với đòi hỏi của các phi vụ liên tục.
Có chương trình tuyển mộ phi công và không quân, thì sau cái trận Mậu Thân á, thì có bộ các anh em cũng muốn vào lắm nhưng mà họ vẫn do dự, họ không biết nó có những cái tính chất gì hay là có những cái tương lai gì chờ đón họ trong không quân. Thì tôi đang ở phi đoàn được gọi về Bộ Tư lệnh Không quân để mà lo cái chuyện lên trận mộ mục đích chính. Thì mình ôm đàn lên hát để chứng tỏ rằng là dù gì trong những ban ngày tôi vào lửa đạn, nhưng mà lúc đây này tôi về tới thông dong, tôi cũng vẫn là con người có tâm hồn, vẫn là con người mà có tất cả những cuộc sống riêng tư. Và nếu cần nữa thì tôi sẽ là nhân chứng để chứng tỏ cho các bạn biết rằng là cứ vào đi, các bạn sẽ là bạn tôi đó, rồi chúng ta sẽ sinh hoạt và chúng ta sẽ có lý tưởng để phục vụ.
Bên đây ngày xưa người đi vẫn vương biệt
tiên. Sĩ Phú đã thu hút được lòng khán giả xem truyền hình ngay lập tức. Không chỉ giọng hát trầm ấm truyền cảm, khán giả đã say mê theo dõi phong cách của một chàng lính không quân với bộ đồ bay trên người, diễn tả lại những lời hát ca ngợi chiến sĩ xông pha lên mặt trận, hy sinh mạng sống để bảo vệ tổ quốc. Trong giai đoạn chiến tranh, tiếng hát ngợi ca tình đồng đội, tình chiến sĩ đã giúp làm ấm lòng những trái tim xa nhà và những khắc khoải của gia đình chờ mong tin chồng con nơi chiến trận. Sĩ Phú xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình Việt Nam với phong độ của một người sĩ quan và với tiếng hát xuất thần đó, tên tuổi của anh như làn sóng điện tràn ngập lòng của giới thượng ngoạn lúc bấy giờ. Ngay lập tức, các giao kèo thu âm của hai trung tâm ban nhạc lớn có tiếng thời bấy giờ là Tú Quỳnh và Phạm Mạnh Cương đã mời anh hợp tác, và bên cạnh những bài ngợi ca tình đồng đội, tình dân quân, Sĩ Phú còn được mọi người thương mến qua những bản nhạc tình. Và chính những bản nhạc tình đã làm tên tuổi của anh trở thành một trong những nam ca sĩ thượng thặng của làng văn nghệ miền Nam.
Theo gió chờ buồn khắp phiên can phố người đi
nhìn thấy được sự quan trọng của việc cổ động giới thanh niên sinh viên tham gia vào binh chủng không quân, Bộ Tư lệnh đã đưa Sĩ Phú về làm trưởng khối cổ động không quân để thực hiện các công việc kêu gọi, động viên các tầng lớp thanh niên đến tuổi nhập quân, chọn binh chủng không quân để gia nhập. Với vóc dáng nghệ sĩ nhưng hào hùng trong bộ đồ bay, sự đóng góp của Sĩ Phú không nhỏ trong việc đưa hình ảnh của người lính không quân trở thành một biểu tượng rất bóng bẩy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng vì thế mà binh chủng không quân đã bị mang cái tiếng là bay bướm và hào hoa phong nhã.
Cái chuyện mà gọi là bay bướm á, thì cái đó là bên ngoài họ gán cho chúng tôi. Tôi đã nhiều lần minh định rằng là các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình, cái sự đóng góp á, đều giống nhau hết. Từ một người mà chỉ ở trong cái phạm vi địa phương, họ cũng cầm súng và chống giặc vậy. Có những người mà ở bên hải quân chẳng hạn, họ lênh đênh trên biển cả vài tháng, xa nhà, xa cửa, xa vợ, xa con, thì cái sự hy sinh nó quá lớn. Nhưng mà riêng người không quân ấy, thì lâu lâu họ nhìn thấy cái hình bóng ông này ông kia, ban ngày thì bay đi, rồi đến chiều thì bay về, mọi đâu có biết rằng là cũng là
hết bất cứ lúc
nào. Cái chuyện đó là tức là đi không ai tìm xác rơi á. Còn cái chuyện bay bướm thì là cũng có một vài phần tử, có một vài người tôi dùng phần tử chứ là sai. Tôi nhắc lại là còn cái chuyện bay bướm thì là đa số người ta cho chúng tôi cái danh từ đó, chứ chúng tôi không bao giờ nhận tôi bay bướm hay hào hoa cái gì hết á.
Tình hình chiến dịch ở miền Nam kể từ giai đoạn mùa hè đỏ lửa 1972 trở nên khốc liệt hơn. Sĩ Phú tiếp tục công việc của một trường khối cổ động phối hợp với các ngành truyền thông miền Nam để đẩy mạnh uy thế của quân đội và nói lên sự chiến đấu có chính nghĩa của người lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Tổ quốc, không rơi vào tay Cộng sản. Nhưng công việc này vô cùng khó khăn vì những trở ngại của phong trào phản chiến lúc bấy giờ. Những người nghe sĩ Phú hát, nếu để ý, sẽ thấy anh chưa từng hát nhạc của Trịnh Công Sơn. Anh cho rằng những lời hát của các bài ca phản chiến của Trịnh Công Sơn đã góp phần vào việc làm lệch lạc vai trò tuyên truyền của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến. Cái phong trào phản chiến lúc đó và những cái sáng tác của Trịnh Công Sơn có nhiều người cho rằng nó làm cho, nó làm cái lòng lính quỷ mị, cái lòng lính này và yếu đuối gì. Thế thì những bài hát anh diễn tả ra có, anh có sợ lúc anh có nghĩ tới nó sẽ rơi vào trường hợp đó hay không? Tức là nó khổ quá rồi bây giờ lại hát lên những cái ý nghĩa như vậy sẽ làm buồn lòng lính thì...
Nếu mà Thủy nói rằng là riêng về cái phạm vi đó đó, thì tôi sẽ trả lời dứt khoát là chúng ta bị đâm thâu lưng ghê lớn lắm. Mà có những người á, cũng mệnh danh là tướng tá, kể cả những người trong không quân nữa, đó, để đứng ra đỡ đầu cho những cái phần thưởng như vậy. Tức là bao che cho họ, thay vì họ phải đi lính, đi đánh giặc đi thì không được, không đi rồi cuối cùng cũng được mang về trong cái phạm vi mà che chở đó. Mà tôi nói là nhưng mà tôi thể nói là có những người có cái quyền để ra đi phải làm những chuyện đó. Thành ra những con dao rất sắc đứng một lưng chúng tôi. Mà chúng tôi thì chỉ nhận biết cái điều đó, nhưng mà cũng may là bởi vì cái đó nó chỉ hiện ra cái giai đoạn cuối của cuộc chiến thôi. Chứ còn những người dân ở biển nói trở lại cái ông Trịnh Công Sơn, thì nhạc tiền của ông cũng rất hay. Mặc dù tôi không bao giờ tôi hát nhạc của ông ở Việt Nam hết, nhất là đến khi mà nghe những bài phản chiến, anh không thể tưởng tượng được những cái bài mà nghe rùng 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 giống như là một toàn quân mà đưa đuốc lên trong trời, trong rừng thiêng á, giống như là cái đêm chí linh chẳng hạn á. Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay, trong ngọn cờ bay, nếu mà cái người đó không có mặt ở đó, làm sao mà cái người đó được có được cái tinh thần đó. Tôi không dám nói chứ hào khí, nhưng mà nói là cái tinh thần đó. Thành ra những cái đó là rõ ràng là một cái sự đâm rất là ngọt. Mà rất tiếc rằng là không hiểu, tại vì các ông lớn nói chung đó, chứ tôi không nói là trong quân binh chủng nào không nhìn ra những cái điều đó, hoặc là chỉ có chứng tỏ rằng họ là những người mà ưu đãi nghệ sĩ, cho nên là đã dung dưỡng và để những cái tiếng hát đó, những cái lời hát đó nó đâm ngọt lắm sau lưng chúng tôi. Cuối cùng là chúng ta phụ trận, như là bỏ chạy cái chuyện đó, mà chuyện đã qua rồi. Mà chưa bao giờ tôi tiết lộ cái điều này, chưa bao giờ tôi nói cái điều này, không phải là một cái lời oán thán, nhưng đây là tại vì tuyệt khỏi, đây là một cái nhận xét thôi.
Làm công tác chiến tranh chính trị và theo dõi tình hình chiến sự hàng ngày ở mặt trận, Sĩ Phú bắt đầu có những nghi ngờ về chiến lược của Hoa Kỳ đối với cục diện chiến tranh ở Việt Nam trong giai đoạn sau năm 1972. Anh cho rằng Việt Nam chỉ là một con cờ để Hoa Kỳ thực hiện nhằm đạt được quyền lợi trên cục diện chiến tranh chính trị thế giới.
Tổng quát của cục diện Việt Nam, chiến tranh Việt Nam thì rõ ràng mình chỉ là một cái thí điểm để cho họ đẩy cái quân cờ đi thôi. Mà cái quân cờ này, những người ta chơi, người ta không chơi dứt khoát, người ta chơi rất là chậm rãi. Mỗi một cái nước cờ đi theo như là luật quốc tế đó, thì khen một cái là anh phải đi. Chẳng hạn họ đi lấy đến lúc nào cũng được, để chờ họ tìm ra một cái cách nào mà thuận lợi cho họ. Thành ra cuối cùng chúng ta đã bị phản bội, chứ có sự lực quân lực của mình rất là hùng mạnh.
Phú kể lại, những ngày cuối tháng 4 là những ngày đau buồn của cả một dân tộc. Đứng trên boong tàu chung với những người dân Sài Gòn chuẩn bị rời xa quê hương, nhìn thấy chiếc trực thăng quân đội bị đẩy xuống biển, anh biết cả tương lai của một miền Nam Việt Nam đã sụp đổ hoàn toàn.
cái trang sử của chị trước đây Việt Nam đã qua trang khác rồi. Thế là lúc mà nhà mọi việc nó rơi xuống nước, giống hệt như là cái lúc chúng tôi được máy bay trực thăng của quân lực Việt Nam ấy, đưa ra ngoài ngoài chiến hạm của Mỹ. Thì sau đó họ đẩy cái chiếc trực thăng rơi tiếp tỏm xuống nước. Thì lúc bây giờ tôi thấy là mọi người hết, lúc bây giờ đừng có nói gì cái chuyện binh nghiệp hay là gì, mình thấy là coi như là cả cái quãng đời dĩ vãng, tất cả mọi thứ, cả cái phần hồn của mình cũng chìm thế này xuống luôn. Thì đó, lúc đó là cái lúc thâm thiế nhất, thâm thiế nhất.
Cái thâm thiế ở đây là sự ruột đỏ của miền Nam cũng mang theo hồn và xác của sĩ phú những năm tháng lưu vong tại hải ngoại. Như những nghệ sĩ lưu vong khác, đời sống nghệ thuật của sĩ phú chậm hẳn lại, thỉnh thoảng ca hát giúp vui cho những chương trình văn nghệ của quân đội hay của anh chị em nghệ sĩ với nhau. Đặt chân lên đất Hoa Kỳ lần thứ hai, sĩ phú làm lại từ đầu để xây dựng một cuộc đời mới. Anh đi học và tốt nghiệp kỹ sư ngành viễn thông, làm việc cho hãng Mỹ và dần dần tạo cho bản thân một đời sống như mọi người định đẳng khác.
Bỏ miền Bắc và miền Nam á, thì chỉ có 20 năm thôi. Đó. Từ lúc mình bỏ nước ra đi sang bên đấy là 25 năm. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng 25 năm ở bên Mỹ này cho nó ngắn quá đi. Nó trôi một cách chắc ào đi, bởi vì không chắc có thể mình không có lý tưởng, mình không có đóng góp được vào cái thực chất của cuộc sống á. Chỉ đi làm kiếm ăn rồi nghĩa là sinh hoạt giống như là cái người đầu tiên là tạm dung, sau đó là trở thành công dân Mỹ. Nhưng mà mình vẫn thấy rằng mình đạp trên cái mảnh đất này sao nó vẫn chưa có chắc, cái chân mình đạp xuống nó không có bền, không có vững. Nhưng mà còn mười mấy 20 năm ở Việt Nam á, cộng thêm cái sự đóng góp của mình vào trong quân đội, những mỗi người một sứ mạng, mỗi người một trách nhiệm phải làm, tôi thấy đó mới là cái giai đoạn đáng kể cho đời sống. Thì tôi thấy nó rất dài và rất là đáng ghi nhớ.
Đêm thế gian quanh phố mịt mờ, như em ai vào gọi bờ, nhưng vẫn chưa tìm thấy người mơ.
Có những sự kiện làm thay đổi cả một cuộc đời, như biến cố 30 tháng 4 đã thay đổi hẳn sự nghiệp ca hát của sĩ phú. Tin tưởng rằng những năm tháng tị nạn trên đất Hoa Kỳ có thể giúp mình ổn định và tìm lại phần nào đời sống tinh thần đã mất. Nhưng thêm một biến cố khác, và biến cố lần này đã thay đổi cả phần hồn của sĩ phú.
Sang đây thì lúc đầu từ trước năm 83 thì tôi có sinh hoạt rất đều đặn, bởi vì mình nghĩ nó vẫn còn một cái cơ hội để mang cái niềm vui và kỷ niệm đến cho đồng bào đó. Thì cái đó cũng quý giá lắm. Sự thực cái chuyện đó là tôi thấy là một cái nhiệm vụ đó. Ngày xưa làm lính, nhưng bây giờ thì làm nghệ sĩ, thì cách nào cũng vậy, vẫn là phục vụ thôi. Nhưng mà đến năm 83 thì nó có một cái biến cố cũng khá nặng. Cháu bé của tôi đó, tôi mới bà Huyền Ly, đó là bà vợ hồi đó, có một đứa con. Lúc đấy cháu mới có 5 tuổi, tự nhiên ngủ một đêm sáng dậy cháu mất. Thành ra tôi mới thấy là cuộc đời sao nó hư vô quá đi. Sau đó trở đi thì tôi cũng không nghĩ, tự nhiên nó có một cái cái sự buông lỏng nó không phải buông thả, buông lỏng thôi, thành ra những sinh hoạt, những nghệ thuật tôi muốn dẹp qua bên luôn. Và cái lúc đó thì nếu mà tôi tiếp tục, tôi xếp áp được lại cái tinh thần đó, thì tôi có thể kéo dài là thêm 10, 15 năm nữa. Nhưng mà tự mình giới hạn mình lại, mình thấy là lấy ngay cái thân quý nhất mình giữ không còn nổi. Và mình biết lý do tại sao nó mất. Nó giống như là một cái vật thể người ta đưa cho mình mới cầm tay mặt, ngày mai nó rơi ra tay trái, nó mất đi luôn. Thành ra từ đó trở đi là tôi không có muốn sinh hoạt gì nữa. Tôi bỏ nghề luôn, bỏ hát luôn.
Hoạt động văn nghệ, sĩ Phú vùi mình vào với công việc đời sống thường nhật. Anh cho rằng anh buông lỏng mà không buông thả. Anh mang nỗi buồn mất mát người thân yêu nhất trong lòng, nhưng không vì vậy mà bi quan hóa đời sống của mình. Hoạt động nghệ thuật của sĩ Phú tạm ngưng từ 1983 mãi cho đến năm 1995, hơn 12 năm thu mình vào vỏ ốc của đời sống nội tâm.
Con ốc nhiều khi nó phải chui ra khỏi cái vỏ để nó di động, để người ta mới biết rằng nó vẫn sống. Tôi không chi là mình là người đã đóng góp cho nghệ thuật, nhưng mà chỉ riêng cái sự đóng góp của tôi bây giờ rất là cái trơn này. Những cái bài hát từ Việt Nam bây giờ nếu mà có thu lượm lại được thì nó rất rè. Vậy toàn là băng không à, những cuốn băng nó bị nó cũ quá 20 mấy năm trời, nghe lại cũng không được nữa. Mà chính mình á thì cũng nhiều khi á, nó cũng có những cái yếu tố để cho mình không cảm thấy là nó hoàn toàn là tốt đẹp á, ví dụ như vậy. Thành như tựa thôi là ráng làm thêm những cái gì mà có thể đóng góp được nếu mình còn sức. Vì thế cho nên là năm 95 thì thấy tôi mới ra cái cuốn Tà Áo Xanh đấy. Và hát rất nhiều nữa, nhưng mà những cái đó nó chưa có xong, là bởi vì nó cũng chưa đúng ý của mình á, thành chưa gom góp lại để thành ra những tác phẩm nào cả.
Rồi đây, mây trên đồi vắng, lang thang tìm được duyên đã chưa dừng mặn. Rồi đây, mưa rơi ngàn lá, mưa bay mưa xóa, rừng thăm lắng buồn. Tình anh như thân dầu nóng, chẳng thanh gì xuống làm người người. Tình em như sương chiều sương, mênh mông đồi núi mà chưa thấy. Biệt ly hôn nhau lần cuối. Bài hát chia tôi ban đầu vắng riêng khi chiều, cầu cho tình ai biệt ly hôn nhau lần nữa, trông nhau lần nữa, nói ra cho vừa chỉ thấy anh vẫn vui người kia anh.
Nhưng những hoạt động văn nghệ của sĩ Phú cũng rất giới hạn, dù tiếng gọi âm nhạc từ tiềm thức luôn níu kéo anh về với thực tại và hòa mình vào với đời sống văn nghệ. Không chỉ riêng với bản thân, nhưng những thân hữu bè bạn gặp anh, họ đều mong mỏi được nghe lại tiếng hát sĩ Phú, được nghe những sáng tác mới. Sự động viên của những thân hữu cùng với sự thôi thúc của lương tâm, sĩ Phú đã cố gắng để thu thêm những tác phẩm còn dang dở. Nhưng hết biến cố này lại đến biến cố khác. Đến cuối năm 1998 thì anh khám phá ra mình bị ung thư phổi và tuyến ung thư xâm nhập lên đến tóc của anh. Những ca sĩ thường hay tránh đề cập đến bệnh tình hay sức khỏe của mình. nhìn sĩ phú đã trình bày bệnh tình của mình một cách mở rộng, và anh tỏ vẻ lạc quan, chứ không ủ rột chờ đợi. Anh nói,
thì cơ thể tôi vẫn bình thường, bởi vì tôi vẫn đi check up, vẫn chụp X-ray, thì mọi thứ nó vẫn good, bởi vì tôi có đi một số bác sĩ của gia đình, hay là bởi vì tôi có insurance, lúc đó cái insurance họ đi làm này kia. Thì họ nghe cái đường hỏa không có gì đó, họ nghe nó clear vô cùng, bởi vì tất cả những cái sự việc nó xảy ra nó không có nằm ở trong những cái ống thanh quản đó. Thành ra cuối cùng mà tôi còn hát được hai mươi mấy bài hát rất là clear, rất là tốt. Lúc đó là năm 98 thì tôi thực hiện tính thực hiện hai cuốn hoặc là ba cuốn. Thế nhưng mà mới làm xong cái cuốn đầu tiên đó, chủ đề mà lúc đó là chủ đề khác, nhưng mà bây giờ nó là tôi đổi tắt tên khác. Lúc đó tôi tính đặt là may mà có em đời còn dễ thương. Vì cái chuyện đó thì nó có tính cách rất là romantic, rất là lãng mạn. Thế nhưng mà sau này khi mà sự việc nó xảy ra, nó ngã bệnh rồi đó, thì tôi đổi cái chủ đề nó thành ra là còn chút gì để nhớ.
Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mai xa trên đồi biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên.
Trước đây VNCR đã nhiều lần liên lạc với sĩ phố để được phỏng vấn và thực hiện chương trình câu chuyện âm nhạc, nhưng đều bị anh từ chối. Anh cho rằng cuộc đời ca hát của anh không có gì để đáng nói, bất quá là có nhiều hoạt động lâu hơn trong làng nhạc mà thôi.
Phải nói tìm đến anh để tìm phòng cách phỏng vấn và rất là nhiều tài, nhiều báo chí tìm cách tìm hiểu anh, mà hầu như anh từ chối hết. Bên tôi vẫn
từ xưa đến nay,
cho đến khi đến giờ phút này mới có thể lên đài được nói chuyện. Tôi nói rằng là cái sự đóng góp của mình cho đất nước, cho văn nghệ là một cái chuyện đương nhiên thôi, có cái gì đáng nói đâu. Và thứ hai là tôi không có tình danh vọng đó, thì bây giờ nói ra để làm cái gì. Nhưng mà nếu cần một cái dịp nào đó để mà kiểm điểm lại những chuyện đã làm, cái gì mình đã từng đóng góp, hoặc là thiếu sót của chuyện này, thiếu sót của chuyện kia, thì tôi sẵn sàng. Ví dụ với con người nói rằng là anh thiếu sót lắm, anh thiếu cái này cái kia cái đó, thì tôi sẽ đứng để nói chuyện, minh định lại sự việc đó. Nếu mà tôi cảm thấy nó thiếu sót thật, thì cái đó mình sẽ học để mình bồi đắp nó lên. Chứ còn mình cứ nghĩ mình đóng góp một cách rất là nhỏ nhoi trong cái sinh hoạt cả triệu người Việt Nam, ai cũng phải đi lính hết, thì tôi cũng đi lính. Không biết bao nhiêu người cũng ra, cũng ca, cũng hát, cũng sinh hoạt văn nghệ, cũng đóng kịch, cũng làm kia. Làm này làm kia thì tôi cũng chỉ là một người sinh hoạt vậy thôi.
Anh kiểu là không hát.
Đáng lắm, chứ tôi trân quý vô cùng. Thế nhưng mà tôi, cái thành quả mà tôi có được á, tôi quý trong lòng, nên tôi không bao giờ đội lên đầu để mà bạn bè thì thường nói là anh là cái người mà quá khiêm tốn đi. Và cái chuyện khiêm tốn ấy nó là một đức tính, nhưng mà tôi không quan niệm nó là khiêm tốn. Tôi quan niệm cái đó là một cái sự thế bình thường thôi. Thì nếu mà ai cũng như vậy đó thì có lẽ là tốt hết, bởi vì sẽ không có những cái sự đụng chạm giữa này người kia. Bởi vì cái thái độ của cái người mà trình diễn á nó rất là quan trọng. Mình chỉ kiến thức mình dân hiến, mà bây giờ mình dân hiến xong một cái mình đòi lại cái hào quang để mình trùng lên đầu, thì cái đó là rõ ràng một sự đổi khác quá đáng rồi.
Hôm nay trời xuân màu tươi sáng, rừng hương phiêu linh về thăm nhà, chân
sứ giả. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên và cũng là cuối cùng của VNCR thực hiện cho tiến sĩ Phú. Bệnh tình biến đổi rất nhanh, và thêm một ngôi sao của làng nhạc hải ngoại tạm chia tay với chúng ta. Nhưng tiếng hát của anh sẽ vẫn còn đó mãi với những người bạn, những người thân ngoại và những người đã từng yêu mến con người và tiếng hát của anh.